Do đó mà ở đây các ngài mới: chúng con hôm nay ở trước Phật nghe thọ ký cho thanh văn sẽ đặng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, lòng rất vui mừng, đặng pháp chưa từng có. Chẳng ngờ hôm nay bỗng nhiên đặng có pháp hy hữu, tự rất mừng, mai đặng lợi lành lớn, vô lượng chánh báo, chẳng cầu mà tự được. Đó, mừng vui vẻ. Nghĩa là giống như là bất ngờ tới vậy đó, không mong cầu, tức là trước giờ không có làm mong cầu, nhưng bây giờ lại được. Nhưng mà chính cái điểm đó là cái điểm mà nó có ý nghĩa sâu trong đó. Quý vị chú ý, không mong cầu mà tự được. Thứ hai nữa, trong đó nghĩa là tự được cái gì? Vô lượng điều tranh báo đó. Nhưng mà mình không cầu cái tự được, thì đó là cái nói lên cái ý gì? Thứ nhất á, là muốn nói rằng đây là cái nó vốn sẵn nơi mình rồi, thấy không? Nó vốn sẵn nơi mình, cho nên rồi không phải do tìm cầu bên ngoài. Do đó mà nhớ lại thì nó liền có thôi, nó sẵn rồi. Do đó cái này cũng không phải là từ Phật mà đem cho mình, phải không? Cho nên gọi là không cầu mà tự được á. Cho nên ở đây Phật á thì chẳng qua là ngài chỉ là sao, nhắc lại và ngài chứng minh vậy thôi, phải không? Nhắc lại cho mình nhớ, mình nhớ, mình tin nhận cái điều đó, rồi Phật chứng minh à, ông tin nhận như vậy là đúng, là phải, là thật, vậy thôi. Chứ Phật cũng không phải đem cái đó mà trao cho mình đó. Cho nên các ngài mới nói rõ, coi như bỗng nhiên là được, không cầu mà được đó. Chứ còn nếu cầu mà được thì sao? Nếu cầu mà được thì cái đó thuộc về cái bên ngoài rồi, cho nên mới cầu mà được. Mà cái bên ngoài thì tức là có được có mất. Đó là một cái nghĩa thứ nhất. Bởi vậy mà đây á, thì khi mà các vị mà tin nhận cái điều đó rồi á, thì được Phật thọ ký. Thọ ký là sao? Là chỉ cho thọ ký sẽ thành Phật. Mà sẽ thành Phật là sẽ thành Phật gì? Thí dụ như ngài Xá Lợi Phất á, sẽ thành Phật tên là Hoa Quang Như Lai chẳng hạn, không? Giờ có cõi nước như vậy đó, thì về thành Phật với cái tên đó thôi nha, thành Phật với cái tên như vậy đó, thì vậy thành Phật là thành cái tên đó hả cha? Cho nên đó là thọ ký đó giống như chứng minh vậy thôi, không? Rồi cho thấy rõ, nhưng mà cái thành Phật đó là thành ở nơi mình chứ không phải thành cái tên đó. Do đó mà ngài nói thọ ký thành Phật, chứ ngài có đem cái gì mà thọ ký đâu, phải không? Nó thấy rõ đó. Thứ hai nữa là vô lượng chân báo, không cầu mà tự được, đã để nói lên nghĩa là ở trong đây á, trong cái tự tánh đó nó đầy đủ công đức, đầy đủ những cái diệu dụng, nó không thể nghi bàn được, cho nên gọi là vô lượng chân báo đó, không cầu mà tự được. Nghĩa là ở trong, là trong tự tánh hay là trong niết bàn đó, đến cái chỗ đó đó thì trong đó nó có đủ, nghĩa là những cái diệu dụng nó không có lường được, chứ không phải nó chứng niết bàn rồi đến đó nghĩa là nó là không tịch, nó rỗng thôi, không có gì hết.
Cho nên ở trong nhà thiền có câu chuyện mà gọi là bà già đốt am đó, quý vị nghe nhớ không? Đó, tất nhiên là cái ông tăng, có ông tăng đó cũng tu thiền, rồi có bà già đó, bà cũng phát tâm ủng hộ, ủng hộ thì bà trai đứa đứa cháu gái nhau, thường thường là đem cơm rồi đến nó cúng dường, thì thời gian cũng mười mấy hai chục năm gì đó, thấy không? Thì tới hôm đó thì bà muốn thử mới coi ông tu như vậy mà được có kết quả gì không, mới sai cái cô cháu đó: hồi bữa nay thì con vô đem cơm xong rồi con thử ông coi, ôm cứng ông rồi hỏi coi bây giờ ngay lúc này là thế nào. Thì lúc đó thì ông tăng ông nghe là chỉ nói hai câu kệ thôi: khô mộc ỷ hàng nham, tam đông vô nõn khí. Tất nhiên là khô mộc là cây khô đó, giống như cây khô, ỷ hàng nham là tựa cái núi lạnh, cây khô mà tựa trên núi lạnh nữa. Rồi tam đông vô nõn khí, tức là cả 3 tháng mùa đông không có chút hơi ấm gì hết, tức là giống như nói là ngày lúc đó giống như là tâm nó hoàn toàn, nghĩa là nó trơ lặng, nó không có chút động niệm gì hết. Thì nghe nói cỡ đó là thấy hay quá rồi, phải không? Không có chút động niệm gì hết. Nhưng mà về mà kể lại cho bà già nghe cái thì bao uổng công cho ta lâu nay cái là cúng dường cho cái vị phàm tăng thôi. Đó, cho nên bà sai tới đốt hầm tuổi đi. Đó, nhưng mà sau đó thời gian thì ông tăng ông đi thời gian rồi cái ông trở lại rồi thì bà cũng ủng hộ trở lại lần nữa. Có thời gian nữa thì bà mới thử lần thứ hai. Á thì khi mà cô cháu đó mà ôm ông hỏi như vậy ngay đây thế nào thì ông nói sao? Tôi biết, cô biết đừng cho bà già đó biết. Thấy không? Đó, tôi biết, cô biết đừng cho bà già đó biết. Thì về nghĩa là cô thực lại cho bà nghe thì bà gật đầu. Đó, thì người thấy cái ý không? Thành ra nhiều khi trong nhà thiền đó nhiều cái ý nó gọi là nó rất là tế nhị trong đó, nhưng mà đem cái tâm mà gọi là cái tâm phàm phu của mình á, rồi nhiều khi mình phê phán, mình suy đoán để mình hiểu theo cái tâm phàm của mình á, thì nhiều khi mình hiểu nó méo mó cái ý nghĩa trong nhà thiền, phải không? Cho nên ngoài đời mà thấy kiểu đó giống như sao? Nó suy luận coi như là ông tăng đó, nghĩa là nó có cái ý riêng gì với cô đó rồi, phải không? Cho nên tôi biết, cô biết thôi, đừng cho bà già cái biết, phải không? Đó, thật ra như vậy thì suy theo cái tâm phàm tục, phải không? Đó. Còn ở đây á, là muốn nói lên cái ý nghĩa sâu xa. Bây giờ trước kia đó là chỉ có giống như là tâm nó khô lặng thôi, không có đồng niệm gì hết, thì đó nó chỉ có một bề lặng thôi, nhưng mà nó chưa có sáng, phải không? Giống như cây khô mà tựa đá lạnh, nó giờ 3 tháng mùa đông mà không có chút hơi ấm gì hết. Đó. Còn ở đây á, là trong cái lặng nhưng mà nó sáng ngời. Đó. Cho nên tôi biết, cô biết, phải không? Nhưng mà đừng cho bà già cái biết. Tất nhiên là không có nghĩa là cái gọi là những cái thứ ba mà chen vào. Đây gọi là sáng ngời biết đó, nhưng mà chỉ là thầm biết thôi. Đó. Gọi là người tri âm đó, trong cảnh đó thì mới cảm nhận được thôi, chứ không thể diễn tả cho cái người bên ngoài biết được. Thì như vậy cho nên cái ý nghĩa nó rất là sâu xa, phải không? Nhưng mà cái người mà thường á thì khó mà hiểu nổi. Bởi vậy mà rồi những người mà đem cái tâm phàm của mình mà hiểu qua những cái đó thì thành cũng phàm luôn, phải không? Do đó mà Đức Phật tử thấy nhiều khi các những người mà gọi là học giả rồi đó mà đọc ra sách thiền nhiều khi họ hiểu méo mó lắm, phải không? Hiểu rất là méo mó. Chẳng hạn như là cái bài thơ mà của ngài Huyền Quang đó, phải không? Thì họ cũng hiểu theo cái méo mó của họ. Là ở trong nhà thiền có câu chuyện gọi là ngài Tô Đông Pha đó. Tô Đông Pha với ngài Phật Ánh, hai vị nghĩa là ngài Tô Đông Pha thường thường là theo học gọi là học đạo với ngài Phật Ấn rất là thường, mà thường thường là ngài tới học đạo ngài vẫn đối đáp qua lại là ngài bị thua luôn. Bởi vì ngài Phật Ấn làm thầy rồi chỉ đâu có qua nổi. Nhưng mà ổng á, Tô Đông Pha là vừa vị quan mà vừa là vị nho nữa. Thì có lần đó ông đến ông chùa Kim Sơn á để mà ngồi thiền với ngài Phật Ấn. Thì hôm đó ông ngồi thiền nó cũng có cái niềm vui đó, cho nên ông thấy phấn khởi. Sau đó cái thời gian ngồi thiền rồi thì ông xuống hỏi chứ ngài Phật Ấn gì chứ bữa nay ngài thấy cái dáng tôi ngồi ra sao. Thì ngài Phật Ấn ngài nói là giống như một vị Phật. Thì ông nghe nói về thì ông thấy nghĩa là phấn khởi rồi, khen rồi, không phấn khởi. Nhưng mà rồi sau đó thì ông mới hỏi lại ngài Phật Ấn, còn ngài á thì ngài thấy ngài Phật Ấn với ngài vẫn hỏi anh lại trời ơi còn ông thì ông thấy tôi ngồi sao. Thì ông gặp được dịp trả đũa rồi, lâu nay là cứ bị thua hoài, sao bữa nay được dịp trả đũa rồi, cho nên ông nói là giống cục cước trâu. Thì ngay đó thì ngài Phật Ấn ngài nghe ngài cũng cười thôi, ngài vui thôi, ngài cũng không có tỏ vẻ gì nghĩa là không hài lòng hết. Nhưng mà ông á thì ông nghĩ rằng ngài Phật Ấn ngài chỉ cười mà ngài không có trả lời hết, tức ngài thua rồi, không có đáp được. Chứ còn nếu mà có cái nói như vậy mà ngài có cái gì để mà ngài đối đáp lại, phải không? Nói như ngài giống cục cước trâu, tự nhiên ngài có cái gì để đối đáp lại thì mới gọi là thắng được. Còn như ngài chỉ cười ngài không nói gì hết thì vậy chắc là thua rồi. Do đó mà ngài đi đâu ngài cũng giao lên hôm nay Ngài Phật ấn thua tôi rồi. À, thì mọi người cũng đồn tới chừng đồn tới cô em gái của ông, tức là cô Tô tiểu muội đó. Nhưng mà cô này cũng thông minh lắm, à, bởi vậy con nhà nho mà, nhưng mà cũng thông minh nữa. Cho nên khi cô em gái nghe như vậy đó, cô mới hỏi lại ông, cô nói anh à, nghe là anh thắng Ngài Phật ấn phải không, mà thắng sao đâu anh kể lại cho nghe coi. Thì ông mới kể lại cái chuyện ngồi thiền đó. Nghe xong rồi thì cô em gái cổ liền nghiêm mặt lại, cổ nói thôi rồi là anh thua Ngài Phật ấn rồi anh ơi. Nghĩa là bởi vì sao? Bởi vì Ngài Phật ấn là cái tâm của Ngài đó giống như Phật, cho nên nó nhìn anh đó cũng như Phật. Còn anh á thì tâm anh cũng như cục cứng cháu, cho nên anh nói tay cho anh như cục cứng cháu. À, thì ngay đó thì ông liền chịu mặt liền, ông ấy thì ra như là ông mới thấy rõ là cái gọi là cái công phu mà thiền định của ông nó còn thua cả vẫn xa lắm xa lơ. Thì như vậy đó là cũng là một ý để nói lên cho anh sao. Tâm của mình sao? Tâm của mình mà chưa có nghĩa là sáng, chưa có thanh tịnh thì mình nhìn cũng theo cái không thanh tịnh của mình. Bởi vậy mà lấy cái tâm, không? Lấy cái tâm mặt phàm của mình đó mà nhìn trong Phật pháp á, hoặc là nhìn trong cái cảnh giới Phật á, thì nhiều khi nó cũng phàm theo mình luôn, phải không? Đem tâm phàm của mình rồi mình nhìn theo cảnh giới Phật, rồi mình cũng suy tính theo cái tâm phạm của mình đó, cho nên mình thấy cảnh giới Phật đó, nó cũng là tầm thường, cũng phàm như mình. À, nhưng mà với cái người mà tâm mà nó thật sự mà nó sáng rồi á thì mới thấy rõ cái nó sâu xa. À, nhiều khi tâm sáng rồi á thì mình nhìn cái cảnh giới phàm thôi á, nó cũng là sâu nữa, thấy không? Nó cũng thành ra thanh tịnh nữa. À, thì như vậy đó là để cho quý Phật tử mới thấy rõ được là cái ý ở đây.